This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây xin mời quý vị tham gia chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Từ phòng VM, anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào luật sư.
Quốc Cường thân ái gửi lời chào đến anh và toàn thể quý thính giả.
Hôm nay luật sư khỏe không?
Dạ, hôm nay Quốc Cường rất là khỏe. Xin cảm ơn anh ạ.
Vâng, và đi vào ngay cái vấn đề luôn nha, luật sư. Là ngay cái chuyện thời sự đó là cái vấn đề mà 5 công dân Mỹ bị giam giữ ở Iran đã được đưa tới Doha, Qatar bằng máy bay hôm thứ Hai. Đây là cái thỏa thuận trao đổi con tin giữa Hoa Kỳ với Iran. Thì trong đó là 5 con tin Hoa Kỳ được đổi bằng 5 người Iran bị giam giữ tại Hoa Kỳ, cùng với lại 6 tỷ đô la trong các quỹ của Iran đang bị chế tài và được gỡ phong tỏa. Thì cựu Tổng thống Donald Trump cũng có cảnh báo như thế này nè, là một khi mà bạn trả tiền á, thì bạn luôn phải trả tiền. Và nhiều con tin hơn nữa có thể sẽ bị bắt. Thì nhà lãnh đạo hoàn toàn bất tài của chúng ta là ông Joe Biden đã đưa 6 tỷ đô la để chuộc 5 người. Thì trong khi Iran không mất một đồng xu nào cho 5 người thì có thể nói rằng là người ta nói rằng là đó là một cái điều ngốc nghếch. Thì không biết là luật sư cho biết ý kiến về cái vụ này như thế nào?
Dạ vâng, để sáng tỏ hơn và cũng có thể nói là công bằng hơn cho hành pháp của Biden, thì đây là 6 tỷ tiền của Iran đang bị Hoa Kỳ chế tài hay là thu giữ. Số tiền này là nằm tại Nam Triều Tiên. Không phải là nước Mỹ dùng 6 tỷ tiền của quốc gia để mà chuộc lại con tin. Tuy nhiên thì Quốc Cường tin rằng là nếu mà cái việc trao đổi con tin này hay là trao đổi tù nhân này nó xảy ra dưới tổng thống Trump hay một tổng thống nào khác có khả năng hơn thì sẽ không có một cái giá trị đổi chác cao đến mức bất bình thường như vậy. Tức là 5 tù nhân để đổi lấy 5 tù nhân, nhưng mà bù lại nước Mỹ sẽ phải thả ra 6 tỷ cho một cái quốc gia mà nổi tiếng hay là công khai thù địch chống lại Hoa Kỳ và có những cái chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân để nhằm tấn công và hủy diệt đất nước Hoa Kỳ cũng như văn minh phương Tây. Sau đây không phải là một cái vụ trao đổi con tin được coi như là thành công, ít nhất là về mặt giá trị của mỗi con tin được đổi đi bằng một cái con tin từ phía bên Iran, nhưng mà ngược lại thì cái số tiền là quá lớn. Và do đó có thể là bên trong có những cái dữ kiện gì đó mà vào thời điểm này truyền thông chưa có loan tin ra, nhưng dựa trên cái sự đổi chác giá trị quá lớn một cách bất bình thường thì dường như Hoa Kỳ đang nhìn như là ở thế yếu khi tiến hành một cái giao dịch như vậy. Và dầu gì đi nữa thì từ xưa đến giờ Hoa Kỳ luôn được biết đến với cái chính sách là nhất quyết không thương lượng với những tổ chức hay là quốc gia khủng bố, và phải chấp nhận những cái yêu sách đổi chác của họ. Bởi vì cái quan điểm là gì? Hải tặc hay là những tổ chức khủng bố, một khi mà chúng thấy được cái hành vi là bắt giữ, giam giữ người để đe dọa khủng bố tinh thần gia đình và quốc gia của người ta, để rồi sau đó tìm kiếm một cái sự đổi chác khác, thì dĩ nhiên nó sẽ dẫn đến những cái việc vi phạm nhân quyền, những cái vụ bắt giữ khác. Rồi ông Trump về mặt nguyên tắc, ông đã nói rất đúng. Và về cái thế để mà đổi chác thì Hoa Kỳ dường như không phải ở thế mạnh trong một cái vụ như vậy. Và một tổng thống khác mạnh mẽ hơn về khả năng lãnh đạo thì chúng tôi nghĩ là sẽ có khả năng giữ cái vị thế của Hoa Kỳ một cách rõ ràng và minh bạch và mạnh mẽ hơn là dưới thời tổng thống hiện tại.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Sau chương trình, nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư, xin liên lạc số 281-407-5622, 281-407-5622. Trong chương trình này, nếu quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến đời sống, việc làm, bất động sản, v.v., quý vị vẫn có thể gọi vào đặt câu hỏi với luật sư ở số điện thoại là 214-341-5943. 214-341-5943. Trở lại cái vấn đề thì hiện thời đó thì theo AAA đó, giá xăng thông thường trung bình trên toàn quốc đã tăng lên tới 3 đồng 68 cent một gallon, tức là 3 đô la 86 cent từ hôm 15 tháng 9. Có nghĩa là tăng 6 xu so với tuần trước và cao hơn 16 xu so với cùng ngày năm 2022. Thì trong một cái thông cáo báo chí hôm 13 tháng 9 á, thì Tổng thống Joe Biden nó thừa nhận cái giá xăng nó tăng đột ngột. Thì ông Biden có nói rằng là lạm phát tổng thể cũng đã giảm đáng kể trong năm qua, nhưng mà ông biết việc giá xăng tăng vào tháng trước đây đã gây căng thẳng cho ngân sách gia đình. Đó là lý do tại sao mà ông lại vẫn tập trung vào việc cắt giảm chi phí năng lượng, bao gồm cả việc đầu tư năng lượng sạch để tăng cường an ninh năng lượng của chúng ta. Thì tuy nhiên rõ ràng là các chính sách năng lượng xanh của chính phủ Tổng thống Biden đã không giúp được gì khi Tòa Bạch Ốc chấm dứt hợp đồng khoan dầu trên các vùng đất liên bang ở Alaska. Thì theo luật sư, cái việc mà xăng dầu ảnh hưởng quan trọng như thế nào đối với đời sống của người dân, thưa luật sư?
Giá xăng dầu và sự phát triển của kỹ nghệ năng lượng xăng dầu đã là một trong những cái động cơ phát triển lớn cho tiểu bang Texas cũng như cái nền kinh tế chung của nước Mỹ. Quốc Cường có một cái câu chuyện. Chúng tôi có một cái người thân hữu mà cũng là thân chủ. Ông ấy là rất rất là giàu có và mạnh mẽ về tài chính. Nhưng mà ông ấy có một cái thói quen là mỗi lần mà ông ấy đi đổ xăng á, ông ấy sẽ ráng chạy ngang cái trạm xe mà có giá xăng thật là rẻ. Bởi vì ngay cả những khi thành công, ông ấy cũng không bao giờ bỏ đi một cái thói quen là ông ấy sẽ chi xài một cách rất là hữu lý cho những cái chi tiêu. Cho nhiều khi một cái gallon xăng nó chỉ hơn nhau có vài cent, nhưng mà bởi vì ông ấy sẽ đổ mấy chục gallon, do đó ông ấy cũng tiết kiệm được một số tiền vài đô la trong một cái lần đổ xăng như vậy. Cái vấn đề ở đây là ngay cả một người rất là giàu có, tiền không phải là vấn đề, tài chính không phải là mối bận tâm, nhưng mà cái thói quen đó khiến cho ông ấy thành công trong cuộc sống và sinh tồn. Trước khi thành công thì ông ấy đã sinh tồn được, chi trả được cho những cái chi phí trong cuộc sống của mình. Và đây là một cái ví dụ cho thấy rằng là giá cả xăng dầu nó chi phối cuộc sống của rất nhiều người trong chúng ta. Và bởi vì nó chi phối cuộc sống của chúng ta, nhiều người mà khôn ngoan họ biến cái đó thành một cái thói quen chi tiêu hữu lý khôn ngoan của họ. Có những người dân trung lưu hay là lao động, họ không có dư được vài chục hay vài trăm đô la một tháng, thì cái vấn đề là bây giá xăng tăng lên và với mỗi chuyến xe đi lại mỗi ngày, việc phải sử dụng điện cũng như là những cái năng lượng khác, tất cả mọi thứ đều sẽ tăng giá một khi giá xăng dầu nó tăng lên. Bởi vì sản xuất ra bất cứ việc gì và để giao thông, di chuyển đều dựa trên cái năng lượng. Cho đến khi nào mà những cái nguồn năng lượng sạch, chưa hẳn cũng là sạch hoàn toàn, nhưng mà ít nhất nó xuất phát từ gió, từ mặt trời vân vân, cho đến khi nào giá sản xuất ra những cái năng lượng đó nó rẻ và cái quá trình mang cái năng lượng đó nó dễ dàng tiếp cận đến mỗi người dân, đời sống của chúng ta và cái tiêu chuẩn sống của chúng ta nó vẫn tùy thuộc vào việc giữ cho giá năng lượng xăng dầu rẻ. Thì việc mà trừng phạt và cấm đoán rất là thiếu khôn ngoan. Nhiều cái dự án khai thác và phát triển và lưu thông xăng dầu, bởi vì có những cái quan điểm sai lầm rằng là cứ tập trung vào những cái nguồn năng lượng sạch khác và đổ dồn hết tiền của quốc gia và thúc ép, ép buộc những cái hãng sản xuất, ép buộc người dân phải chuyển đổi trước cái quy trình, trước khi cái năng lượng sạch nó đáp ứng được đúng cái giá cả và cái nhu cầu tiêu dùng của người dân. Thì điều đó dẫn đến một cái sự cạch cỡm chênh lệch về nhu cầu quảng đại của người dân và cái khả năng phân phối năng lượng của quốc gia. So chúng tôi nghĩ là những cái chính sách sai lầm đó không ít thì nhiều ảnh hưởng đến sức phát triển của nhiều doanh nghiệp, nhiều công ty lớn và ảnh hưởng đến sự phát triển của nhiều vùng, nhiều tiểu bang. Thì nhiều, rất nhiều gia đình ngày hôm nay việc mà phải gia tăng thêm vài chục đến vài trăm đô la tiền do giá cả xăng dầu năng lượng tăng cao, nó sẽ khiến cho đời sống cá nhân của họ cũng như cái sức sản xuất kinh doanh của cái doanh nghiệp của họ bị ảnh hưởng một cách rất là tiêu cực.
Vâng, cảm ơn luật sư. Có một cái câu chuyện là có một cặp vợ chồng công dân người Pháp gốc châu Phi đã có sáng kiến là giấu một phụ nữ và ba trẻ em Việt Nam trong một cái ghế sofa để đem họ vào nước Anh và bị kết án tù tổng cộng là gần 10 năm. Thì Thứ trưởng chuyên trách về di dân ông Robert Chandrick đã bình luận cụ thể về cái vụ án này á. Thì ông cho rằng đây là một cái thí dụ cho thấy là các thủ thuật ghê sợ của những kẻ tội phạm dùng để nhốt phụ nữ và trẻ em vào một cái chỗ kinh khủng nhằm đưa họ vào đất nước của nước Anh một cách bất hợp pháp. Thì như tin tức trước kia cho biết thì cuối năm 2019 thì đã có 39 công dân Việt Nam đã chết trong một cái thùng xe đông lạnh trên đường vượt biển vào Anh từ nước Bỉ. Thì vụ án này gây chấn động dư luận quốc tế và khiến Anh tăng cường kiểm soát các cái cảng biển, cảng sông nhằm chặn cái làn sóng nhập cư trái phép. Thì sự việc này cho thấy là người dân Việt Nam vẫn tìm mọi cách để ra khỏi Việt Nam cho dù phải đau khổ như thế nào, và có thể thấy là cái chết chóc có thể lên tới 9/10 vì sự cai trị của Cộng sản. Thì bằng những cái con đường buôn người rất là nguy hiểm, nếu ở Hoa Kỳ đó có kẻ phạm pháp như vậy đó thì theo luật sư sẽ bị xử phạt như thế nào?
Nhờ vào một cái đạo luật liên bang mà Hoa Kỳ đã thông qua, nó gọi là cái đạo luật bảo vệ nạn nhân của buôn người năm 2000, mà đất nước Hoa Kỳ có một cái khung pháp lý vững chắc và rõ ràng hơn để mà gia tăng nhiều cái phương tiện, nhiều cái tài nguyên của xã hội nhằm ngăn cản và triệt tiêu đi cái vấn nạn buôn người. Cái nạn buôn người là nó xuất phát từ cái bản chất của con người là luôn có một số cái ác ở trong, và nhu cầu của con người thì luôn muốn lao động rẻ, luôn muốn tránh né luật, là luôn muốn sử dụng hay là đày đọa một số người khác cho những cái mục tiêu trái phép. Trong cái cuộc sống phức tạp của con người trên nhiều quốc gia thì cái hành vi mà dùng quyền lực, dùng mánh khóe, dùng sự dụ dỗ, mua chuộc, bạo lực, gian dối, lừa đảo, điều khiển và giam cầm và thúc ép những cái người vô tội khác phải phục vụ, cho dù đó là lao động bất hợp pháp, như là buôn người lao động hay là buôn người tình dục, vân vân. Thì Hoa Kỳ, bởi vì cái nền văn minh phát triển rất là mạnh của chúng ta, tiêu chuẩn cuộc sống cao, và cũng nói chung là cái sự tự do nó rất là phát triển tại đất nước Hoa Kỳ. Do đó những tổ chức tội phạm, nhất là các băng đảng cartel bên Mỹ và nhiều tổ chức tội phạm trên nước Mỹ, họ sẽ lợi dụng cái nhu cầu của người ngoại quốc, vốn phần lớn là những tầng lớp lao động người ngoại quốc muốn tìm kiếm một cái cơ hội, một cái giấc mơ Mỹ, và do đó họ tự nguyện hay là họ bị gia đình bán đi vào những cái đường dây, để rồi sau đó một là hối không kịp, hai là họ phải chấp nhận cái giá phải trả là một khi cái passport của họ và người thân của họ bị đe dọa, và passport hay giấy tờ tùy thân của họ bị giam giữ, cộng với cái nợ vay mượn quá lớn, thì họ phải tự nguyện hay là họ bị cưỡng chế để tham dự vào những cái hoạt động bất hợp pháp của những tổ chức buôn người này. Thì tại đất nước Hoa Kỳ, chúng ta đã có nhiều cái phương tiện để chống lại cái sự buôn bán người và đày đọa con người một cách bất hợp pháp và trái lương tâm như vậy. Cái hình thức trừng phạt nó rất nặng ở cả khung liên bang lẫn khung tiểu bang. Có thể là tù chung thân, có thể là tù 10 năm, 20 năm, tùy theo cái hình thức và cái mức độ phạm pháp. Nhưng mà từ năm 2000 cho đến nay thì đất nước Hoa Kỳ đã có cái đạo luật chống buôn người, cùng với cái sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều cơ quan, từ FBI đến Bộ Ngoại giao đến Bộ Tư pháp, vân vân, để mà có được một cái khả năng chống và ngăn cản nạn buôn người nó xảy ra. Một trong những cái tiểu bang hàng đầu mà nạn buôn người xảy ra là tiểu bang California, vốn cũng không ngạc nhiên bởi vì nằm giáp với bờ biển, giáp với biên giới Mexico, và cũng nổi tiếng là có những cái thành phố tội phạm và ăn chơi trụy lạc, vân vân. Rồi sau đó là những cái tiểu bang đông dân khác là Texas, Florida cũng đi kèm, bởi vì đi kèm với cái tỷ lệ dân số và tỷ lệ di dân nhiều thì cũng là có ẩn nấp đâu đó là có rất nhiều cái nạn buôn người. Số cái con số mà thủ phạm bị truy tố nó còn vẫn còn, nói thẳng ra là vẫn còn nhỏ so với cái thực tế bên ngoài. Nhưng mà hy vọng với nhiều cái sự cải cách cũng như việc những cái khung luật mới ra đời cho phép các cơ quan có thêm phương tiện, thì Hoa Kỳ có thể chống được cái nạn buôn người hữu hiệu hơn so với nhiều quốc gia khác.
Xin cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị có những nhu cầu cần sự giúp đỡ của luật sư, xin liên lạc số 281-407-5622, 281-407-5622. Và trong trường hợp nếu quý vị có những thắc mắc về luật pháp như là liên quan đến đời sống, sở làm, bất động sản v.v. thì quý vị có thể đặt câu hỏi với luật sư bằng cách gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì trong nhiều cái vụ án đó, hình phạt chính cho cái kẻ tội phạm tội, nghĩa là cho cái người mà phạm tội chính đó, thì cũng bình thường. Thế nhưng mà có nhiều trường hợp á, thì cái người tổng phạm cũng bị kết án. Thì như vậy thì theo luật sư, như thế nào thì gọi là tổng phạm? Và luật sư có thể cho một thí dụ được không ạ?
Dạ vâng, tổng phạm hay là đồng mưu, tiếng Anh nó gọi là conspiracy, tức là một cái âm mưu thực hiện một cái hành vi phạm pháp. Chúng ta dùng cái khung luật hình sự của tiểu bang Texas, thì một người mà biến thành tổng phạm, nếu người đó có một cái thỏa thuận với một người khác, và cái chữ và nó rất là quan trọng, không chỉ là thỏa thuận mà và tiến hành một cái hành động gì đó để mà thực hiện cái hành vi phạm pháp. Rồi thí dụ như hành vi phạm pháp là buôn bán ma túy, hành vi phạm pháp là sát nhân, giết người, hành vi phạm pháp là lừa đảo hay là cướp giật, thì ngay cả khi cái hành vi sát nhân hay là lừa đảo nó chưa xảy ra, nhưng mà hai cá nhân, ít nhất là hai cá nhân, từ phải có một người đồng ý với một người khác mới gọi là đồng phạm hay là một cái âm mưu phạm pháp. Thì ngoài một khi họ đã tiến hành một cái thỏa thuận và họ làm một cái hành động gì đó, cái hành động đó có thể chưa dẫn đến cái hành vi sai trái chính thức nó xảy ra, nhưng mà nó đã làm một cái hành động cụ thể, thí dụ như quyết định cướp bóc rồi cùng nhau mua vũ khí hay muốn một chiếc xe đó, thì vẫn có thể bị tuyên án là phạm tội conspiracy, cho dù rằng cái hành vi chính thì không có đủ bằng chứng để kết án. So hai cái yếu tố quan trọng là phải có một cái sự đồng ý giữa hai cá nhân và sau đó họ tiến hành xúc tiến một số hành động cụ thể gì đó, không nhất thiết phải là hành động chính thức phạm tội.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Sau chương trình, nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư, xin liên lạc số 281-407-5622, 281-407-5622. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và xin trước khi chấm dứt chương trình thì xin cảm ơn luật sư và chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Dạ vâng, Quốc Cường luôn hân hạnh và vinh dự có dịp chia sẻ với quý vị về những cái vấn đề thiết thực cũng như đóng cái ý nghĩa quan trọng trong đời sống của cá nhân, của cộng đồng, của quốc gia chúng ta. Và chúng tôi luôn rất là quý những chương trình như vậy, bởi vì qua đó thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu về những gì mà nó quan trọng đang xảy ra trong đời sống và chia sẻ với nhau, cho dù đó là những thông tin hữu ích hay là những cái ý kiến đóng góp xây dựng. Xin cảm ơn anh, xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.